This is Radio Saigon, Con Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Quý bà Cindy hôm qua đã đỏng đảnh một chút nên thời tiết tại Houston đã có những cơn mưa từ tối ngày hôm qua và đến bây giờ vẫn rất là âm u. Không biết ở bển quý bà Cindy có làm gì tới Dallas không, anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Bà Cindy thì chưa thấy gì cả. Chắc là chị Thu Nga suy đoán coi là bà đi tới đâu rồi.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Tới nhiều bà Cindy chứ không phải là một bà Cindy. Bà đang ở bên New Orleans. ngày hôm qua thì có người quen ở bên đó nói rằng bà tới và gây ra nhiều cái cơn mưa lắm. Và ngày hôm nay hình như là bà cũng vẫn còn ở bên đó, bà chưa có đụng đỉnh tới đây. Cho nên là Houston thì cũng ảnh hưởng đôi chút tại vì gần mấy bà đó hơn. Nhưng bên Dallas Fort Worth này thì trời âm u và ngày hôm nay có thể có mưa 20%. Cao nhất ngày hôm nay là 91 và buổi sáng cũng như là buổi tối là khoảng 77 độ. May là gió thổi chỉ nhẹ thôi, 9 dặm 1 giờ. Và ngày mai thì trời có mây rải rác ở một vài nơi. Và cơ hội có mưa cũng là 20%. Nhưng mà ngày mai lại ấm hơn, 99-72, 99 này tròm trèm 100 rồi quý vị ơi. Và ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì cơ hội có mưa lên cao tới Chủ nhật là 60% và thứ Bảy là 80%. Và nhiệt độ hạ thấp xuống đôi chút. Ngày thứ Bảy là 79-72 và ngày Chủ nhật là 84-71. Thôi thì hy vọng rằng bà Sandy đi ra ở ngoài biển thôi, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì ngày hôm qua buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã có những cơn mưa và gió cho thành phố Houston. Sáng nay thì lúc này bên ngoài thì trời cũng rất là âm u, 75 độ là nhiệt độ bây giờ bên ngoài, và trưa hôm nay sẽ lên cao là 89. Hôm nay thì vẫn là 60% cơ hội mưa và gió thì theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 20 dặm 1 giờ. Đêm nay thì sẽ xuống thấp là 79. Qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, ngày mai thì còn lại khoảng 40% cơ hội mưa, 94 cao nhất cho ngày mai và buổi tối xuống thấp là 79, đến thứ Bảy thì lại là 90% cơ hội mưa, như vậy thì mưa rồi lại thấp xuống và rồi lại lên cao trở lại.
Dạ vâng, đúng như vậy, chỉ hy vọng rằng là bà Cindy này bà chỉ đụng đỉnh thôi chứ bà đừng có nổi cơn tam bành trong ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cuối tuần rất là ẩm ướt. Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle đúng như vậy dành gần hơn nửa trang để nói về quý bà Cindy. Thì bản tin đầu tiên cho biết hàng chục người đã rời khu vực bán đảo Bolivar, nơi bán đảo này là nằm ngoài rìa của vịnh Galveston, là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên khi bão Cindy đánh vào khu vực bờ biển ở đây. Nhiều cư dân chọn việc lái xe để tránh bão, trong khi đó thì rất là nhiều những cư dân tại đây đã đến các khu vực, các tiệm lân cận như là Walmart, Target và một số nơi khác để mua các nhu yếu phẩm cần thiết chuẩn bị đón bão. Và bản tin nhỏ kế tiếp cũng nói về cơn bão Cindy, thì người dân Houston sẽ bắt đầu thấy những cơn mưa nặng hạt vào ngày hôm nay để mở đầu cho cơn bão nhiệt đới Cindy. Trong khi đó thì những người dân khác tại khu vực Galveston thì sẽ thấy những cơn sóng lớn dọc theo bờ biển và gió sẽ thổi mạnh. Trước đó thì một số máy bay tại khu vực sân bay quốc tế International Bush đã phải bị trì hoãn do gió lớn và một số nơi bị mất điện. Cơn bão nhiệt đới được xem là cơn bão nhiệt đới đầu tiên sẽ đánh vào khu vực Houston vào rạng sáng ngày hôm nay. Gió có thể thổi mạnh lên đến 50 dặm một giờ. Và dự báo một số nơi thuộc khu vực Đông Nam của tiểu bang Texas sẽ có một số nơi lũ lụt. Tối ngày hôm qua thì nó đã di chuyển về phía Tây Bắc, khiến các nhà dự báo thời tiết dự đoán là sẽ có mưa ở một số khu vực ở đây. Bản tin kế tiếp cho biết là hội đồng thành phố đã bỏ phiếu với 10 phiếu thuận và 6 phiếu chống để quyết định đưa Houston gia nhập vào nhóm các thành phố lớn để mà kiện về luật thành phố trú ẩn. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là liên quan đến một dự luật y tế sẽ được Thượng viện nhắm đến nhà chương trình Medicaid và sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Dự trù là vào ngày hôm nay thứ Năm họ sẽ tiết lộ một cái dự luật về đạo luật y tế. Nghe nói là cái đạo luật này sẽ thu hẹp lại ngân khoản dành cho chương trình Medicaid của chính phủ, cũng như là xóa bỏ những phần đánh thuế đối với lại người giàu, và loại bỏ ngân khoản dành cho tổ chức phá thai là Planned Parenthood như là một phần trong cố gắng để đáp ứng đúng những lời hứa là sẽ loại bỏ chương trình bảo hiểm y tế được xem là nổi tiếng của Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó, bản tin chính ngày hôm nay nói rằng vị cảnh sát trưởng trong tương lai sắp tới đây của thành phố Dallas sẽ được chọn bởi 8 ứng viên cuối cùng, trong đó bao gồm có cảnh sát trưởng của thành phố Seattle, thành phố Los Angeles và 3 thành viên cao cấp của sở cảnh sát thành phố Dallas. Chúng tôi cũng sẽ nói thêm về phần tin chi tiết lát nữa đây. Tấm hình lớn đăng giữa trang Dallas Morning News ngày hôm nay là hình của Đức Giáo Hoàng Francis đang nhận cái chiếc áo của FA Football ở Hoa Kỳ mang tên của chính ngài là Papa Francis. Và chiếc áo này đã được tặng bởi chủ nhân của đội Dallas Cowboys là ông Jerry Jones trong cuộc họp vào ngày hôm qua tại Vatican. Sinh viên Thomas North của trường Đại học Texas ở Arlington đã tự tử ngay tại công viên Grapevine Silver Lake Marina Park vào tháng 6 năm 2016 vừa rồi. Mà gia đình của sinh viên này nói rằng anh đã tự tử là bởi vì đã từng nhận được kỷ luật, bị kỷ luật bởi trường một cách sai quấy cũng như là đã không có được trường UTD xem xét một cách đúng đắn và công bằng. Các thành viên của đảng Dân Chủ hiện nay đang gặp khó khăn sau cái kết quả cuộc bầu phiếu đặc biệt đáng thất vọng tại tiểu bang Georgia, và một số người đã lên tiếng nói rằng là cần phải gửi ra một cái thông điệp mạnh mẽ hơn về vấn đề kinh tế cho các cuộc bầu cử sắp tới đây vào năm 2018. Và về vấn đề tra tấn của CIA thì các nhà tâm lý đã từng bị kiện nói rằng là họ cố gắng thoát ra khỏi cái kế hoạch mà chính CIA đã đưa ra. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, là trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng như rằng là trên CNN lúc này thì sẽ nói việc rằng là các cái nhà lập pháp của Thượng viện sẽ có kế hoạch đưa ra một cái dự luật chăm sóc sức khỏe vào ngày hôm nay. Và cái dự luật này thì sẽ có một vài sự thay đổi so với dự luật mà Hạ viện đã thông qua vào tháng 5 vừa qua, như là việc sẽ cắt giảm ngân quỹ của liên bang cho chương trình Medicaid, cũng như rằng là bãi bỏ các cái khoản thuế đối với người giàu có, cũng như là loại bỏ ngân quỹ cho kế hoạch Parenthood, như là một phần nỗ lực để hoàn thành một cái lời hứa kéo dài nhiều năm của đảng Cộng Hòa để thay thế cho chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống tiền nhiệm mà chúng ta thường gọi rằng là Obamacare. Dự luật này là một nỗ lực nhằm đạt được sự thỏa thuận giữa luật sức khỏe hiện hành, cũng như là được dự luật được Hạ viện thông qua vào tháng 5. Bởi vì đảng Cộng Hòa thì đang cố gắng để thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn Hoa Kỳ, được xem là rất khó để có thể bãi bỏ, mặc dù rằng là đảng Cộng Hòa thì đang kiểm soát cả Quốc hội lẫn Tòa Bạch Cung. Đề xuất của Thượng viện phần lớn phản ánh những nhu cầu của Hạ viện với một số sự thay đổi khác biệt, theo một cuộc thảo luận hôm thứ Tư giữa các nhà vận động hành lang. Mặc dù rằng là luật nhà ở quy định trợ cấp bảo hiểm liên bang cho tuổi tác, thì dự luật của Thượng viện sẽ liên kết luật nhà ở với các cái mức lợi tức theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng. Và đề nghị của Thượng viện sẽ cắt đứt việc mở rộng Medicaid cho các tiểu bang hơn là dự luật của Hạ viện. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ đưa ra những cái cắt giảm sâu và lâu dài cho chương trình chăm sóc sức khỏe cho người Hoa Kỳ có cái mức lợi tức thấp. Tuy nhiên thì lãnh đạo đa số của Thượng viện là Mitch McConnell đang phải đối mặt với cuộc chống đối của các thượng nghị sĩ bảo thủ, mà ông lo ngại sẽ ngăn cản trong việc rằng là cái dự luật này được thông qua Thượng viện. Các cái đảng viên của đảng Cộng Hòa nói rằng là các nhà lãnh đạo Thượng viện có nhiều việc phải làm để bảo đảm là 50 phiếu cần thiết để dự luật có thể được thông qua với sự trợ giúp của Phó Tổng thống Mike Pence. Cũng giống như dự luật của Hạ viện thì Thượng viện dự trù sẽ có những thay đổi lớn với chương trình Medicaid, chương trình mà coi như rằng là bảo đảm khoảng 74 triệu người Hoa Kỳ và những người có cái mức lợi tức thấp và được mở rộng ở hầu hết các tiểu bang. Tuy nhiên thì dự luật của Thượng viện dự trù cũng sẽ đi xa hơn những cái điều khoản của Hạ viện về việc tiếp cận để cắt trợ cấp Medicaid trong tương lai. Năm 2025 thì biện pháp này sẽ buộc chi tiêu của liên bang vào chương trình lên đến một cái con số nhất định so với mức được sử dụng trong dự luật của Hạ viện. Và hành động này có thể khiến cho các cái tiểu bang giảm các chương trình Medicaid của họ. Một số đảng viên của đảng Cộng Hòa lo ngại rằng hành động như vậy sẽ buộc các bang phải cắt giảm dịch vụ bảo hiểm có khả năng để lại hàng triệu người có cái mức lợi tức thấp mà không có chương trình bảo hiểm sức khỏe đầy đủ. Những người mà đang đứng ở giữa việc có nên hỗ trợ cho những thay đổi, thay thế cho chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Obamacare, thì hiện có thể hài lòng về những thay đổi của dự luật đối với việc trợ cấp bảo hiểm, bởi vì nó sẽ dựa trên nhu cầu tài chính, cũng như rằng là có khả năng chi trả bảo hiểm hàng tháng cho những người mà ghi danh mua bảo hiểm theo chương trình mới, ACA, tức là American Care Affordable. Và trợ cấp hiện nay thì đang có sẵn đối với người Hoa Kỳ thì chiếm từ 100-400% mức nghèo đói của liên bang. Tuy nhiên, bắt đầu năm 2020 thì con số này sẽ được giảm xuống 350% theo dự luật mới mà Thượng viện đang định đưa ra. Thì bất cứ ai dưới mức đó thì vẫn có thể nhận được trợ cấp nếu họ không đủ điều kiện để hưởng Medicaid. Và cũng trong một hành động khác thì có thể làm hài lòng các nhà bảo thủ cũng như rất là nhiều người dân, đó là dự luật cũng đề xuất bãi bỏ tất cả các loại thuế. Và người dân sẽ không bị phạt thuế cuối năm nếu như mà không mua chương trình bảo hiểm sức khỏe. Và giống như dự luật của Hạ viện thì dự luật của Thượng viện cũng sẽ loại bỏ hai yêu cầu mà đạo luật chăm sóc sức khỏe hiện tại đang có. Thứ nhất đó là các cá nhân cung cấp bằng chứng về bảo hiểm khi mà nộp tờ khai thuế hàng năm. Và thứ hai thì các công ty có từ 50 nhân viên trở lên thì phải cung cấp bảo hiểm y tế cho người lao động của những cái công ty này. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, tiếp theo cái bản tin ngày hôm qua về công ty XTO. Ở phía bắc của thành phố thì nhân viên của XTO Energy đã làm cái công việc đưa 108 bữa ăn mỗi tuần trong chương trình Meals on Wheels của Tarrant County. Cho những organization giống như là Meals on Wheels thì cái việc mà tuyên bố của XTO là 1.600 công việc phải di chuyển tới một ExxonMobil campus gần Houston. Ngay tức khắc đã làm đưa lên cái câu hỏi là những người volunteer này sẽ phải được thay thế hay sao? Những nhân viên volunteer của XTO đã đưa thức ăn trên 9 lần của Meals on Wheels tới 223 con đường ở Tarrant County. Theo lời của phó giám đốc Meals on Wheels là Nidra Cutler nói, họ không có một nhóm nào của công ty khác đưa thức ăn giùm cho họ tới nhiều ngã đường như vậy. Và khi họ nghe tin này thì họ đã thảng thốt nói lên trời ơi. Ngoài ra công ty XTO còn giúp đỡ United Way. Họ donate 2.6 triệu trong phần quà tặng và nhân viên tặng từ năm 2010. Đó là theo lời của United Way của Tarrant County, ông T.D. Smyer. Ông này sẽ là new president và CEO và ông bắt đầu công việc này vào ngày 1 tháng 7. XTO đã donate một số tiền khổng lồ như vậy để giúp cho United Way bị thiếu hụt ngân quỹ, họ tính toán là 30.4 triệu cho năm 2016-2017 trong việc gây quỹ và sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 6. Đầu tháng này thì cơ quan thiện nguyện non-profit này đã cho khoảng 1/3 nhân viên nghỉ việc và cắt giảm retirement và không có mướn thêm nhân viên. Năm ngoái thì United Way cũng đã thiếu hụt 1.1 triệu trong mục tiêu là có được 30.8 triệu. Smile cho biết là mất XTO là một niềm đau, mất tới 1.600 người giúp. Trong năm 2016 thì ExxonMobil và XTO đã cộng lại với nhau, họ tặng hơn 3.9 triệu cho non-profit ở Dallas Fort Worth. Nhân viên và những người về hưu đã tặng thêm 2.3 triệu qua chương trình nhân viên donate và công ty matching. Và trong khi đó thì họ cũng tặng 21.400 giờ làm việc của họ cho Dallas Forward Nonprofit và những cơ quan thiện nguyện. Công ty đã nói rằng 350 nhân viên sẽ ở lại Forward và hy vọng họ sẽ tiếp tục cái công việc volunteer. XTO cũng là sponsor của những event của thành phố như là Parade of Lights ở Downtown Forward cho cả 3 năm và họ cho biết họ sẽ tiếp tục bảo trợ việc này. Họ cũng giúp đỡ nhiều trong 8 năm qua cho chương trình Trinity Habito for Humanity. XTO là một trong những 10 công ty đứng hàng đầu cho chương trình này cả tiền bạc lẫn thời gian. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến việc Hội đồng Thành phố của Houston đã bỏ phiếu đọc thông qua việc khởi kiện đạo luật về thành phố trú ẩn với tỷ lệ là 10 phiếu thuận và 6 phiếu trống. Hội đồng thành phố Houston đã bỏ phiếu trong ngày hôm qua để khởi kiện liên bang về dự luật thành phố trú ẩn và đã thành phố Houston là một trong ba thành phố lớn của tiểu bang Texas đã gia nhập vào việc khởi kiện cùng với thành phố San Antonio, Austin và một số tổ chức phi lợi nhuận trong vụ kiện để mà thách thức đạo luật về dự luật số 4 mà chúng ta quen gọi là thành phố trú ẩn. Đây là chiến dịch pháp lý cao cấp đã được lên kế hoạch cho một phiên điều trần lúc đầu tại thành phố San Antonio, nơi mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo là đang chuẩn bị để cùng với tiểu bang Texas nhằm chống lại cái luật kể trên. Ông Turner, người vốn đã tránh đề cập đến dự luật số 4 trong nhiều tháng vừa qua, thì đã trong 2 tuần trước ông đã quyết định để đưa vụ kiện ra bỏ phiếu tại hội đồng thành phố. Ông cùng các thành viên hội đồng thành phố như là Jerry Davis, Ellen Cohen, Dwight Boykins, Carla Cineros, Robert Galero, Mike Luster, Larry Green và một số thành viên khác đã bỏ phiếu để xem xét xem là có nên khởi kiện dự luật số 4 không. Người đại diện cho quận hạt H là Cineros đã nói rằng thành phố Houston không nên đứng bên ngoài trong vụ kiện kể trên, trong khi các thành phố khác đang bảo vệ nhằm chống lại dự luật. Một số thành viên hội đồng thành phố đã đặt ra câu hỏi rằng là tại sao thành phố Houston nên tham gia vào một cuộc chiến pháp lý, trong khi những nơi khác đã mở ra các cuộc vận động cũng như rằng là đã khởi kiện rồi. Theo như Councilman at Large là Mike Knox đã cùng với các thành viên khác như là Brenda Studding, Dave Martin, nghị viên của khu vực F, người Việt Nam là Steve Lee, Travis và Michael Kubos cũng đã tham gia để mà đặt ra các câu hỏi về dự luật. Lập luận của họ tập trung vào vấn đề chi phí thực hiện cũng như cam kết thực thi luật nhập cư liên bang, với khả năng là nếu mà Houston chống lại dự luật kể trên thì có thể sẽ mất đi nguồn tài trợ của tiểu bang hoặc liên bang. Chính quyền của Tổng thống Trump đã thông báo rằng là sẽ cắt các khoản viện trợ từ liên bang nếu bất cứ thành phố nào được gọi là thành phố dung dưỡng không hợp tác đầy đủ với cơ quan di trú liên bang, nhưng tạm thời điều đó đã bị cấm tại các tòa án. Ông Turner, người đã đưa ra mức dự báo rằng là vụ kiện tụng sẽ tiêu tốn khoảng 250.000, thì nói rằng ông nghĩ rằng là sẽ rất khó để mà Houston mất đi các khoản tài trợ từ liên bang, và đồng thời chỉ ra rằng thành phố này tôn vinh các yêu cầu của những người nhập cư. Trong khi đó, một số vị khác lại đặt ra các câu hỏi rằng là tại sao thành phố Houston liệu có cần thiết phải đi đầu trong việc khởi kiện dự luật số 4 hay không, trong khi đã có nhiều nơi khác đã được khởi kiện rồi. Dự luật số 4 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, cho phép cảnh sát đặt ra các câu hỏi về tình trạng di trú, ngay cả khi dừng lại bất cứ một chiếc xe nào cũng có thể đặt ra câu hỏi đó, và đồng thời sẽ phạt tù cũng như phạt tiền đối với những sheriff hoặc là cảnh sát trưởng nào từ chối yêu cầu của liên bang nhằm giam giữ những người nhập cư để điều tra, cơ quan di trú điều tra xem những người này có vi phạm pháp luật hay không. Thành phố Houston cùng với là một trong ba thành cộng đồng lớn ở trên toàn quốc sau New York City và Los Angeles đã quyết định là nơi mà có đông những người di dân bất hợp pháp nhất. Và theo như một số thành viên của hội đồng thành phố cho rằng là cái điều dự luật số 4 này đã vi phạm vào một số điều lệ. Tuy nhiên, theo như một số người khác thì lại lo ngại rằng là nếu điều này thông qua thì vấn đề kinh doanh của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, vị cảnh sát trưởng sắp tới đây sẽ được chọn bởi 8 thành viên cuối cùng, trong đó bao gồm có cảnh sát trưởng của thành phố Seattle và Los Angeles, cũng như 3 thành viên cao cấp nhất của Sở Cảnh sát thành phố Dallas. Vị trí này đã được bỏ trống kể từ tháng 10 vừa qua, khi mà lúc bấy giờ ông cảnh sát trưởng David Brown về hưu sau cái vụ tấn công vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Vì cảnh sát trưởng mới này sẽ gặp rất nhiều thách thức. Trước hết là đạo đức của cảnh sát ở thành phố Dallas đã bị xáo mòn trong nhiều năm vừa qua. Và đa số các cảnh sát tại Dallas đã vẫn còn ảnh hưởng bởi cái vụ phục kích chết người trong mùa hè vừa qua. Và vị cảnh sát trưởng mới này sẽ phải là một trong những cái người có sự liên hệ tốt đối với lại các cảnh sát khác và điều hiệp một cách hiệu quả hơn đối với lại tòa thị chính. Trong khi đó thì các ứng viên ở phía bên ngoài có thể sẽ gặp khó khăn hơn. Theo như là ông Frederick Fazier, phó chủ tịch của Hiệp hội Cảnh sát thành phố Dallas, có nói đây là một cái công việc hết sức khó khăn và nó là một trong những cái công việc khó nhất tại Hoa Kỳ. Quý vị cần phải làm cho tất cả mọi người vui, nhưng cái chuyện này là không thể hoàn tất được. Quản lý của thành phố là ông T.C. Brodnock là người sẽ thu nhận cho vị cảnh sát trưởng mới này, nhưng ông dự trù là sẽ tiếp nhận những ý kiến của những người khác. Ông cho hay là các giới chức thi hành luật pháp, các nhà lãnh đạo tinh thần, cũng như là các thành viên của Hiệp hội Cảnh sát và những nhà lãnh đạo của các cộng đồng sẽ cần phải chọn ra và sau đó thì sẽ phỏng vấn các ứng viên vào tháng tới. Một nửa trong số những ứng viên cuối cùng này là những người từ bên ngoài thành phố Dallas, cũng giống như là ông Brodnock. Ông đã từng làm việc cho thành phố San Antonio rồi chuyển qua Tacoma, Washington trước khi trở về thành phố Dallas vào tháng 2 vừa qua để tiếp nhận chức vụ quản lý của thành phố này. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Yên Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm 22 tháng 6 năm 2017, nhằm vào ngày 28 tháng 5 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin, đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. Sau đó là chương trình trong nhà ngoài ngõ vào lúc 2 giờ. 4 giờ là chương trình sức khỏe. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Khi mà quý vị dial số 641-552-5042 thì có thể là quý vị sẽ nghe được một cái số khác, thì quý vị cứ việc là quay cái số đó quý vị nghe được. Nhưng mà nghe trên app thì nó rất là nhanh và rất là rõ. Và chúng tôi cũng vẫn tiếp tục là cần người làm việc cho văn phòng cũng như là sướng ngôn viên. Và hôm nay thì phần tin tức về giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì sáng ngày hôm nay cũng như mọi khi đường phố cũng có nhiều xe cộ di chuyển. Chúng tôi thấy trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc đang bị kẹt từ đoạn 67 cho tới 183 và một số các đoạn đường khác cũng vậy. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.